22 người bị tuyên án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên ngày 4 tháng 2 tuyên phạt những bản án tới mức chung thân đối với 22 thành viên trong tổ chức mang tên Hội đồng Công luật Công án Bì Sơn về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là một trong những phiên xử tội phản động tại Việt Nam có số bị cáo đông nhất trong những năm gần đây. Sau phiên tòa kéo dài 5 ngày, người sáng lập tổ chức ông Phan Văn Thù, tức Trần Công, 65 tuổi, bị kêu án chung thân. Tất cả những bị cáo còn lại lãnh từ 10 tới 17 năm tù. Ông Thu và các cộng sự bị bắt hồi tháng 2 năm ngoái. Ông từng bị bắt đi cải tạo từ năm 75 đến năm 83 vì cùng tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông Thu cũng được xem là người lập ra Ân Đàn Đại Đạo vào cuối thập niên 60. Việt Nam nói tổ chức của ông Thu núp bóng dưới hoạt động kinh doanh khu du lịch sinh thái Đá Bìa ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để chỉ huy các hoạt động chống phá nhà nước như soạn ra các tài liệu xuyên tạc, nói xấu chế độ. Cáo trạng mô tả Hội đồng Công luật Công án Bìa Sơn với khoảng 300 thành viên là tổ chức chính trị bất bạo động, có mục tiêu thành lập nhà nước Đại Nam Kinh Châu, thay thế cho nhà nước của Đảng Cộng sản hiện nay. Cáo trạng nói nhóm của ông Thu đã dự kiến quốc kỳ, quốc ca, bộ máy chính quyền, chức sắc và thời gian hành động bắt đầu từ năm nay. Các bị can không thuê luật sư cho mình, nhưng có 6 luật sư do tòa chỉ định. Luật sư Nguyễn Hồng Quế cho biết, tại tòa, ông Thu và các cộng sự đã nhận tội, và luật sư cho rằng các bản án thích ứng với tội trạng của họ.
Nếu mà mấy ông mà đừng đó nghe thành lập nhà nước Đại Nam Kinh Châu thì đó là khác. Nhưng mà do là tất cả đều thừa nhận là mục đích là để thành lập nhà nước đó. Và cái ông Thu sẽ lên làm vua. Những ông đó chỉ phong thành những bộ trưởng xuất trưởng như bây giờ á.
Phản hồi trước bản án dành cho con trai mình là anh Nguyễn Thái Bình, một trong số 22 bị can. Bà Nguyễn Thị Ngọc bày tỏ bức xúc.
Con tôi cũng làm thiện lành thôi chứ đâu có gì đâu xảy ra. Nó thấy thấy ông Trần Công giảng đạo, người cũng kinh đồ này kia nọ rồi nó nghe theo. Mới có năm mấy à. Bây giờ chơi nhà nước thì khép nó trội phản động, bây giờ tôi sẽ chấp nhận.
Một thành viên trong Hội đồng Công luật Công án Bì Sơn từng làm việc tại khu du lịch sinh thái Đá Bìa từ năm 2004 tới năm 2011 và cũng từng bị bắt điều tra nhưng không bị truy tố là ông Nguyễn Tấn C. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ hôm khai diễn phiên tòa 28 tháng Giêng, ông C nói về hội đồng mà ông tham gia.
Nó đặt là Hội đồng Công luật, tại vì trong cộng đồng họp lại đã làm một cái việc thiện lành. Công luật là lấy sự công bằng của luật trí công để mà trở về tính trong thiện mỹ.
Ông C nói các cáo buộc của nhà nước là không có cơ sở và rằng những tín đồ như ông theo ông Trần Công để học và thực hành điều thiện lành trong cửu kinh do ông Trần Công truyền dạy vì một xã hội công bằng.
Chúng tôi thành lập khu vực sinh thái là từ năm 2004, 2003 là nhận nuôi trồng rừng và 2004 thấy đẹp thì chúng tôi mới mở khu vực sinh thái cho đẹp một cái tỉnh của Phú Yên. Chúng tôi tu hành, người tu hành, chúng tôi không có một sắc thiết trong tay mà nói là lật đổ làm sao.
Giới bảo vệ nhân quyền nói các bản án nặng nề hôm nay là một phần trong chiến dịch trấn áp, phản kháng và đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước Việt Nam, vốn đang bị quốc tế chỉ trích gay gắt về thành tích nhân quyền xuống cấp trầm trọng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói với VOA Việt ngữ.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hết sức quan ngại vì một lần nữa, nhà cầm quyền Việt Nam lại dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để quy chụp người ta tội phản động và đưa ra xét xử theo những cách thức vi phạm những nhân quyền căn bản của công dân.
Human Rights Watch nói họ hết sức bàng hoàng trước các bản án mà theo họ là một vết đen nữa cho thành tích nhân quyền tệ hại của Việt Nam. Phúc trình năm 2013 về tình trạng nhân quyền trên thế giới do Human Rights Watch vừa công bố đầu tháng này, thống kê trong năm qua có ít nhất 33 nhà hoạt động tại Việt Nam bị bỏ tù vì các tội danh mơ hồ về an ninh quốc gia theo Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, và Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo Hà Nội lạm dụng các điều luật này để hình sự hóa việc thực thi ôn hòa các quyền tự do chính trị và dân sự của công dân, những hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là cổ suý cho nhân quyền và dân chủ trong một quốc gia độc đảng như Việt Nam. Trong một phiên xử tập thể ở Nghệ An hồi tháng rồi, 13 nhà hoạt động công giáo và tin lành lãnh tổng cộng 83 năm tù, cũng vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.